thông minh thanh tịnh, phước triền miên, dù nhau vượt cõi tham không tiến, hồn vía trung hành viên cảnh tiên. Đó, cái hạnh phúc không phải là đồng tiền nó mới xây được hạnh phúc, nhưng mà trong cái tâm của mình càng ngày càng sáng suốt, mình biết cái nguyên lai của mình, tự xây dựng lấy mình mới thấy được hạnh phúc. Chứ không phải là tôi trúng số rồi tôi có hạnh phúc, không bao giờ có. Có nhiều người đã chứng minh ở thế gian, nhiều người hồi nào giờ không có tiền, vợ chồng vui vẻ, trúng số rồi thì lấy vợ bé, cái đó cũng có nữa, làm hư hết, hư hại gia đình. Không phải là đồng tiền là hạnh phúc, nhưng mà cái nội tâm của mình sáng suốt, mình nhượng lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, đi tới cái đường lối từ bi bác ái của trời Phật, thì tự nhiên mới phân minh được cái thanh tịnh, cái phước nó mới triền miên được. Lúc đó mới cộng tác với nhau, xây dựng với nhau, cởi mở với nhau, để vượt cái cõi tham không tiến. Chúng ta tham tiền, tham bạc, vợ chồng cũng so đo đủ thứ hết, cái đó không bao giờ tiến hết. Mà hồn vía trung hành, viên cảnh tiên, một mỗi người đều có hồn vía, mà nó khai thông được, nó đi lên thì nó mới tới được cảnh tiên. Cảnh đó là cảnh hạnh phúc muôn đời, sáng suốt, không có điều trị như ở thế gian nữa. Tu theo pháp lý phong quyền, bên trong thanh tịnh thân hiền tạm vui. À, chúng ta hành cái pháp này, ban đầu chúng ta soi hồn thì thấy nó ồ, rốt cuộc rồi chúng ta đi tới thanh tịnh, soi hồn nó hết kêu nữa, thì lúc đó cái bản thân chúng ta tạm vui, chúng ta đã thấy đã tiến qua một bước từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Xét đời thế cảnh bùi ngùi, mới dòm cái đời nó giả tạo, làm cái gì không có chân chánh, rèn trui chẳng tiến, hợp mùi tham sân. Có dạy cái gì bắt buộc người ta, cái gì bắt buộc, bắt người ta quánh võ quyền đủ thứ hết, quánh một thôi bể giá tường, rốt cuộc rồi cũng là tham sân, chứ không có sửa được gì phần hồn tiến lên trên. Vợ chồng gia cảnh khó phân, tại sao lận đận lại còn phải suy đó, đâm xuống thế gian tranh đua với nhau, ngay trong gia cảnh cũng phân không được, không biết tại sao lận đận, rồi suy nghĩ hoài, xét hoài, người đổ lỗi cho người này, người kia đổ lỗi cho người nọ. Khổ vây tùy thức tùy thì, cái sự khổ nó vây tùy thức tùy thì, bất cứ giờ nào nó cũng vây ở xung quanh. Hai người ban đầu yêu thương, sau rồi lần nó lại giải lần hết, nó thấy những chuyện khó khăn hiện trước mắt nó, thành ra vợ chồng xa thì nhớ mà gần thì buồn. Nó cũng nhiều cái cảnh như vậy, tâm hồn lãnh đạm cũng vì đấu tranh, trước kia vì đấu tranh gây gỗ lên hai người, tuy rằng ở chung một nhà hai cái tâm hồn nó khác, bất minh cái căn quả thừa hành, nói ta là giỏi mạng mình treo tơ, không biết cái căn quả thừa hành của chúng ta hồi trước sao mà bây giờ xuống đây gặp nhiều cái chuyện rắc rối như thế này, mà luôn luôn người này thì nói người này giỏi, lý này đúng lý kia phải, nhưng mà xét lại thì mình cũng có sống lâu hơn người kia, nhưng mà gây làm gì. Ly thân chẳng biết phút giờ, không biết bữa nào chết, không biết ngày nào chết, mà cũng không biết giờ nào chết, vì hồn bị kẹt thở ở cõi lòng. Cái hồn bị kẹt không chịu khai thông hòa cảnh vũ trụ, làm sao nhận định được cái thì giờ mình ở và mình đi. Thân hình tập quán tham tộc, tham ô nhục dục ước mong có hoài, vừa nào cũng muốn bồi bổ cho cái bản thể nó mạnh, rồi nó tham ô càng ngày nó càng bày biểu đủ thứ hết. Thất tình lục nhục nó nuôi dưỡng hoài thôi, nó muốn sống hoài để làm những cái diễn những cái trò mà không có tồn tại được ở thế gian. Cầu trời khấn Phật la rai, ước mong trúng số trở ngài vinh thân. À, nhiều người tu cũng vậy, cũng muốn trúng số. Có nhiều người nó tu ở đây cũng nói tôi xuất hồn rồi, tôi trúng một cái là đủ rồi, tôi cất cái thiền đường tôi tu, nhưng mà tới hồi anh trúng số rồi là anh không còn tu được nữa, đồng tiền nó chỉ quy. Bất minh tai nạn đến gần, khi tiền sung túc bảo bằng chuyện hư, lúc đó tiền bạc mà nó có rồi thì nó bày biểu cái chuyện hư cho mình. À, vì sự tham lam, mà cái tham lam đó mình được rồi thì nó chỉ huy mình, chứ mình không có chỉ huy nó được. Gạt mình giấu họ lừa đừ, chuyện gì cũng sợ người người chán chê, lúc đó có tiền rồi cái gì cũng sợ. À, sợ người ta cướp, sợ người ta mượn, sợ người ta gạt mình. Con người càng ngày càng lù đù, có tiền mà còn ngu, không biết tới phần hồn thế nào, không biết giết thế nào, không biết mình sao đây, đi đâu cũng không tiến được, càng ngày càng u mũi thế này. Bần cùng không có tiền, tư tưởng lại sáng suốt, muốn hòa đồng với tất cả những người đau khổ, những người nghèo khổ để sửa chữa lấy mình, ảnh hưởng họ, giúp đỡ từ người. Mà tới hồi đó nó khi không nó trúng số cũng như không khác gì trúng gió, làm con người nó thay đổi hết, nó lừ đừ, nó lôi thôi trăm chuyện, người này bày thứ, người kia mày bày thứ, rồi làm lộn xộn hết tâm hồn, tu không được, chạy theo ngoại cảnh chẳng về, nội tâm thanh tịnh vượt mê khỏi trần, cứ đi theo cái ngoại cảnh. Lúc mình không có tiền, không ai tới thăm, mình tiền nhiều thì nay ông này bà kia tới thăm, rồi làm cho mình không có bao giờ thanh tịnh, rồi không bày đủ thứ chuyện thế gian, mê khỏi trần, bị lôi cuốn mỗi ngày mỗi nhiều. Là do đồng tiền nó là lực lượng của ngũ hành, nó kết tập, nó có thể chỉ huy, nó làm cho phần hồn sa đọa, càng ngày càng sa đọa thêm. Muốn tu phải tự lập nền, giải phân tham dục, giữ bền trí tâm, cùng chung thế cảnh tự tầm, vượt qua động loạn tự thầm tiến tu. Đó, mình muốn tu là muốn sửa lấy mình phải lập một cái nền căn bản, lúc nào ta cũng không có, ta tới bởi tay không, ta sẽ về bởi tay không, chứ không phải là tôi tới đây cũng muốn mong có tiền, tiền nó có thể cứu tôi vĩnh viễn, không có chết được, không có cái gì, không có cái vụ đó. Tôi xây dựng cái tình thương đi tới không động thì lúc nào chúng tôi cũng có một buổi ăn cũng được, có một chén ăn cũng được, không có được cái thanh khí điển của trời Phật thì cũng vẫn sống, cái tâm hồn tôi càng ngày sáng suốt, không có bị ngoại xâm. Trong cái lý do đó mình giải phóng được cái tham dục. Nếu mình tham được miếng này ăn vô thì cái tâm tánh nó thay đổi, là nó dục, nó bày những chuyện này chuyện kia đó. Cái mình mà giải phân không được đó, thì cái trí tâm nó lộn xộn, mà mình giải phân được cái tham dục rồi thì cái trí tâm nó bền, nó tiến tu cùng chung theo cảnh tự tầm, mình cùng chung hồn vía, cùng chung ở trong cái thế cảnh tự tầm, chứ không có nhờ đỡ ai hết, vượt qua động loạn mà tự thầm tiến tu, mình tự kiềm chế được cái sự du động của lục căn lục trần ở bên trong, nó không có xúi biểu mình được. Mình đứng ngồi đó nó thoát ra một cái tư tưởng bất chánh, sân hận ghét ai, một câu nói hay một lời nói xa xa đưa đến mình cũng không vừa ý, những cái đó là mình phải bác, mình đem nó đi tới tận cùng rồi đưa nó ra ngoài, rồi mình chúng ta có cái pháp luân. Nếu những cái tư tưởng nó tới mà ta không có xét kịp thì ta làm pháp luân đánh đổ nó ra, một chập thì nó hết, không còn ở bên trong nữa. Người tu hành chứ vội lầm tưởng rằng ta phải tu cho người khác, không nên nói rằng ta tu cho người khác, tu để độ ai. Trong lúc ta chưa nhận thức được sự sai lầm chính ta đã gieo rắc cho ta từ kiếp này cho đến kiếp khác, và luôn luôn nhầm lẫn trong thần thức hiện hành, đấu tranh tại thế giật giành đất đai của tạm, tự hành lấy thân bất minh thiên tạo phước Phật, kẻ khôn hiếp dại tâm thần đã đoan. Ở thế gian tất cả các bạn cũng thấy, ở thế gian ai cũng giật giành từ tất đất, sai một ly họ cũng chịu. Mà đất đai của tạm mình thấy ở một thời gian ngắn rồi mình đi, nó thành cho khổ thân, bắt buộc phải lo vì mảnh đất này, vì chuyện kia chuyện nọ, nó làm cho mình cuốn cuồng, tu không được, sửa lấy mình không được, cứ theo dõi những cái vật chất mà không biết trời đất đã sắp đặt cho phước phần cho mọi người. Trước kia mình chưa có tiền, mình muốn cái gì cũng không có. Tại sao từ ngày mình tu rồi đâu đó nó bình thản, tất cả cái gì không có, chúng ta thấy cũng như là kể như chết, nhưng mà lần lần nó sẽ trở lại thì chúng ta đầy đủ. Mà đó, lúc đó chúng ta mới nhận thức được cái phước phần mỗi người nó có hữu hạn mà thôi, chứ không phải ai muốn làm vua cũng được hết. Mỗi người nó có một phước phần, có một công tác riêng biệt hết. Kẻ khôn hiếp dại tâm thần đa đoan là những người muốn khống chế cái tư tưởng của đối phương, là những người khôn muốn hiếp người ta. Còn chúng ta tu ở đây trong cái tinh thần xây dựng cho chung tất cả mọi người phải tự xét và tự tiến, chứ không phải là lấy cái khôn mà đi hiếp bắt buộc người ta làm cái lễ này lễ kia lễ nọ rồi vĩnh vợ họ. Cái đó đằng này chúng ta đánh đổ những cái sự mê muội ở đó, không có dùng những cái phương pháp mà làm cho người ta bối rối, để cho người ta tự xét, ta thấy cái quyền diệu ở bên trong của người ta, ta có thể khai khổng phát triển vô cực vô biên. Họ làm lấy để mà họ hưởng công bằng, sự công bằng bác ái của trời Phật, nghĩa là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, tùy theo cái trình độ tiến triển của cái hành, cái công phu hành pháp của họ. Vì sự hiểu lầm mà phần hồn phải bị sự ràng buộc bởi sự du động của bản thân, quên trở về nơi thanh tịnh của nội tâm. Đó, chính con người luôn luôn hiểu lầm, tưởng là cái việc chúng ta bên này nó đau đây tôi chữa được là hay à. À, tôi làm cái này nó buồn mà bây giờ tôi có tiền vô nó vui, cái đó là hay. Không phải, cái đó cũng không phải nữa, cái đó là dao động của cơ thể. Còn cái luồng điển mà chúng ta thanh lọc từ cái eo hẹp đi tới nơi rộng đó, qua cảm vũ trụ, cái đó nó mới đi tới chân chánh và nó sẽ đi lên luôn, nó không có luân hồi ở thế gian một cái gì nữa. Hiểu lầm hành động càng lầm. Khi mà chúng ta hiểu lầm một việc gì thì cái hành động chúng ta càng lầm, lao đao lận đận tự tầm khổ đau. Như vợ chồng cũng vậy nữa, nhiều khi hiểu lầm một việc thì cái hành động ở trong đó cái bản tánh nó thay đổi. Khi ta hiểu lầm như người thường thường, những người chủ phụ trong gia đình hay ghen ông chồng là do sự hiểu lầm nhiều lắm. Rồi cái hành động, nhiều khi người đàn ông người ta làm ăn thất bại, ta lo một việc gì rồi ngồi đó suy tư một cái điều không muốn làm phiền lòng vợ, mà không kịp nói là bả là giận rồi, bả ra những chuyện này chuyện nọ gây làm cho gia đình bất ổn. Cái đó cũng có, gia đình các bạn thường thường cũng xảy ra, nó làm cho lao đao lận đận tự tầm khổ đau, gây những cái chuyện khổ buồn cho gia đình. Chứ còn nếu mà chúng ta tu theo pháp lý này, chúng ta tự nhiên mỗi người một cái căn quả, có làm sai lầm họ có khai cho mình nghe thì mình góp phần xây dựng cho họ. Không khai thôi mình không cần moi móc, bởi vì chuyện của mình cũng thối tha chứ không tốt hơn thiên hạ. Cho nên sửa lấy mình để sáng suốt. Cái sáng suốt mình đầy đủ thì mình rọi, mình hiểu đối phương. Tới lúc đó mình đem trong cái tình thương xây dựng cởi mở với nhau, vợ chồng tương giao và xây dựng phát triển chung cho gia đình, thì một ngày kia mọi sự nó sẽ đi tới chỗ tốt đẹp và cao quý. Bất minh thiên kế nhiệm màu, khổ càng thêm khổ trước sau vẫn lầm. Đó, con người mà nó hiểu lầm rồi nó hành động bậy thì nó không biết cái trời đất đã sắp đặt từ tiền kiếp tới hiện kiếp là nó đã làm cái gì. Ngày nay nó phải mang những sự đau khổ, mà tại sao nó thoát lời ra nó nói người ta không nghe? Tại vì nó không hiểu lấy nó, thành ra nó đối phương không nghe phản đối. Đó, nó khổ càng thêm khổ, mà trước sau nó thấy mình tu cao lên rồi thấy mình từ hồi nào giờ mình vẫn lầm. Chưa tu cũng lầm, mà tu rồi xét lại càng ngày mình đi lên trên rồi mình thấy tiên Phật người ta còn không ngoan hơn mình, thì mình người ở thế gian còn ngu là cũng vẫn còn lầm. Cho nên tôi đã nói càng tu thì thấy càng thấp, mà càng học thì mình thấy càng dốc, thì người đó mới trở về cái văn minh thật sự đó. Phải cương quyết tự hành pháp và tự khắc phục thì mới hòa đồng với thiên nhiên tạo hóa được. Nói chuyện ông trời thì ai cũng biết nói, nhưng trở về cương vị đang làm chủ của một tiểu thiên địa chủ nhân ông, nhận lãnh lấy trách nhiệm của một ông trời con, của một ông trời con để tự điều khiển lấy mình, thì ai ai cũng muốn trốn tránh cả. Bởi vậy cho nên ở đời này hay nhờ thánh thần tiên Phật, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu cả. Cho nên vì sự mê tín và cái sự lười biếng á, như tôi thường thường đã nói, cái phần hồn nó lười biếng, nó bị sa đọa xuống thế gian. Thì xuống đây chúng ta càng lười biếng nữa, chúng ta lợi dụng thánh thần phù hộ chúng ta đó, nó càng ngày càng tối tâm. Nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta đoạt được cái gì? Tới cái giờ phút cuối cùng cũng thấy thánh thần tới, mà thấy ma quỷ tới dắt dẫn là có. Còn bây giờ chúng ta tu, chúng ta sửa, chúng ta biết cái hành động của thánh thần tiên Phật là do con người phát triển đi lên, chúng ta phải chịu khổ cực mà tự xây dựng lấy mình, sửa chữa lấy mình để tiến lên. Cho nên tôi đã nói tới đây là học cái chết trước khi chết, khai thông cái tiểu thiên địa này này, mình nằm làm chủ lấy mình. Phần hồn là chủ nhân ông của cái cơ thể, thì mình phải điều khiển và dìu dắt chúng nó để cởi mở cho chúng nó lần tiến lên một nơi thanh tịnh và sáng suốt, thì tự nhiên mọi sự ngoại xâm sẽ bị tiêu diệt. Tại sao chúng ta lại tiêu diệt nó được? Bởi vì chúng ta đi lên trên, chúng ta không còn dính dấp với chúng nó nữa, thì tự nhiên nó phải đi nơi khác, chứ nó không có trụ quá trong cái tư tưởng và trong cái thanh điển của chúng ta được. Cho nên các bạn đang hành cái pháp này là cái phương pháp kêu bằng xả và khai thông tất cả những cái nẻo hấp mà đang bị kẹt ở bên trong. Chúng ta phải cương quyết hành, nhiều người hành tới đó rồi bỏ, hành tới đó rồi bỏ, cho nên nó bị kẹt. phải cương quyết cái nắm đó mà đi tới. Như tôi thường đã nói, từ cái xe đạp, người ta thấy cái xe đạp răng với răng nó chuyển, nhưng mà một ngày kia ta từ cái xe đạp ta biến chế thành chiếc xe hơi, từ chiếc xe hơi ta biến chế thành máy bay, thì cũng bao nhiêu công chuyện nó cọ sát với nhau nó đi lên. Thì bây giờ chúng ta đã có một cơ thể sẵn sàng, có hai luồng điện âm dương, mà chúng ta nhờ cái trớn của cái cơ thể này, chúng ta mượn cái phương pháp âm dương hai luồng điện cho nó cọ sát, rồi từ hai cái xúc điểm đó nó đi tới một cái giao điểm không động, là nó thanh rồi, hai cái nó không có cọ sát nữa, mình mượn được cái trớn nó mình đi lên thì bất động. Mình bất động làm sao để mình còn luân hồi lại thế gian được? Động chúng ta mới luân hồi. Cho nên con người ở thế gian cũng vậy, mới ra đời ở trong trường học ra nói tôi có một cái chức vị làm là tôi đủ rồi, chứ tôi không bao giờ thay đổi. Nhưng mà tới đó rồi thấy tham muốn chuyển qua đi cái nghề khác, từ cái nghề chân chánh của mình bỏ đi làm cái nghề khác, cho nên nó gây ra sự thất bại càng ngày càng nhiều. Nó lụng bại tư tưởng. Rồi người đàn bà hay đàn ông cũng vậy, tôi cưới một người vợ này là thôi đủ rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng thay đổi trong cái giờ chót, là nó thiếu cương quyết. Đàn bà cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian ai cũng có hồn có vía, có vợ có chồng trong bản thể, biết được cái căn quả thì chúng ta tự tu tự tiến, nó mới là bảo đảm hơn. Cái chuyện thế gian là tạm thôi, bạn nào cũng là bạn. Chúng ta tu một thời gian, vợ chồng là đều là bạn, con cái cũng đều là bạn. Không nên tầm thêm mà gây thêm sự sai lầm và đau khổ của nội tâm. Nên phải cương quyết giữ lên một mức tiến trong cái đường lối chúng ta đã vạch định, và chúng ta đã minh cảm được cái việc sanh lão bệnh tử khổ của thế gian. Nhưng của những vị tiền nhân như Đức Phật đã nói lại cho chúng ta nghe rằng con đường đó mọi người phải đi, thì chúng ta hiểu được, nắm cái mục đích đó mà chúng ta vượt qua. Thì theo thời đại văn minh này, ta kết tập bởi những tư tưởng tốt thì tự nhiên chúng ta sẽ tiến tới mau hơn những người hồi trước. Cho nên các bạn được cái phương pháp vắn tắt ở ngày nay là trực chỉ, chứ không có bao giờ mà các bạn đi quanh quẩn nữa, trừ phi các bạn bỏ, các bạn cho rằng tôi tu như vậy là tôi đầy đủ rồi, hồi trước tánh tôi xấu, bây giờ tánh tôi tốt là tôi đầy đủ rồi, tôi giỏi hơn những cái đạo khác, người ta còn mê tín, tôi hết mê tín là tôi đầy đủ, cũng chưa đầy đủ. Các bạn phải thanh lọc để các bạn hiểu cái tiền kiếp của bạn, các bạn còn sai lầm hơn cái kiếp này nữa, rồi từ đó các bạn mới sửa lầm đi lên, đi lên tới hoàn toàn bất động. Sau khi chúng ta chết rồi, chúng ta cũng nắm đó mà tu để đi lên, cho đi tới cái sự vinh quang muôn đời, không có luân hồi để thế gian là thứ gì nữa. Cảm ơn các bạn.
Đêm nay sao đi về, tối đêm đó tôi còn thu sao
sai.
Dạ. Sai quá mà không bắt buộc nó đây, chứ thường thường thì mình tập trung tư tưởng đây, cái lát cái nó
sao
giao động, mà sao cái đêm đó sáng đêm hai nhân ngày hết cái thời gian buông mấy tiếng họ đó, nó đều rút ở đây và tập trung được này luôn. Như vậy mà được, và đã đêm sau cái không có cùng tám như vậy là lại.
Thì đây tối nay về nó cũng có lại, bởi vì nó xây chỗ này, nó xây chỗ này thì đây nó phải xây. Cho nên trong cái thời công phu đó rồi anh dạy anh rõ ý kiến, thấy cái tập gì khác.
Tôi tám như vậy là nhờ mình tới cái nhờ
tám, nhờ cái thiền đó ta rút lên đó, rồi về cái lặng đặng nó chạy về đời. Chỉ trị bệnh nó chạy về đời, nó mới kéo xuống đó, phân tán đi, giờ mình không thu nữa, vậy mình mới phân minh biết được. Khi mình xài nhiều, khi mình không có xài nhiều thì nó khác, mà xài nhiều thì nó khác, nó mất đi.
Như vậy là bị nó mất, nó mất
rồi đó. Chia sẻ cho người ta rồi, rồi giờ mình không thu nữa nó trở lại. Đó, chia sẻ cho người ta rồi. Ở đây rồi nó sẽ có lại. Phải thử thì mới biết.
Tôi đám là tôi thấy có ba đồng nghệ. Cái tiếp đây nó có sự thay đổi của thực tế, thì nó có một sự thay đổi. Vì vậy thì tại sao mà nó cũng tiếp tục như cái đó, nó lại thay đổi cái khác?
nó phải thay đổi cái khác. Nếu tiếp tục cái đó đâu có tiến, nếu tiếp tục cái đó anh đâu có so sánh được. Khi có, khi không, khi không, khi có, sắc sắc không, 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 sắc sắc ở đây lên đi, lên đó thì sắc sắc không, không, không. À, lúc đó anh mới so sánh được, mới hiểu. Còn nếu cứ giữ một bậc vậy ra anh đâu có tiến được. Để mà nhiều người ta đi sức hồn, ta đi được, thấy đi tới đó, ta đi không được nữa, hay là đi tới đó nó rớt xuống. Ta mới tìm hiểu tại sao tôi xảy ra cái việc đó. Nghe không? Mới biết được tại sao mình xảy ra cái việc đó. Cái này là mình tự hiểu hết. Nó không bao giờ giữ một mực, giữ một mực vậy nó không có được. Bởi vì cái cuộc thay đổi của cơ thể mà, nếu như lên đó rồi nó thay đổi, rồi tối mai anh làm pháp luân nó đi tụ lại cái khác nữa. Anh lọc đám này tới đám khác, đám kia đám nọ đông lắm, cái tối thức.
Đám gì vậy là có rút trở lại nữa.
Phải rút chứ, phải rút lại chứ. Cái đám này đi rồi còn đám khác nữa. Cái đó cũng phải chưa là thanh điển, đó cũng là trượt điển. Nhưng mà trong lúc anh trị bệnh anh phải dồn tâm cho người khác. Thì tự nhiên là anh phải ban bố là, nhưng mà cái trượt của mình, cái thanh của họ đỡ cho họ, mình sẽ còn cái thanh nữa.
Sao mấy bữa đó mình không có bị giao lắm, bữa đó mình nhớ đây, tập trung cái tư tưởng đây, nó chỉ nhớ đây thôi mà nó không có bị giao lắm. Hồi trước mình cố nhớ cách nào
không được,
cũng không được.
Rồi sau này anh lên tới trên này nó, anh muốn nhớ cái gì cũng không được nữa. Ở đây anh nhớ nó còn tập trung, nó bớt sao động. Sau này nó đi tới chỗ này nó cũng bớt rồi, đi tới đây nó cũng bớt rồi. Và đi vô tới đây anh ngồi nhắm mắt là anh quên hết tất cả những chuyện thế gian, anh quên hết, anh không phải ở đây nữa. Nghe không? Ở đây nó còn lên, nó còn thấy cảnh đẹp này kia nọ, vòng lai tiên cảnh, bông bông hoa đua nở, thấy chỗ này chỗ nọ. Mà lên tới chỗ này là không, không vô ngô để tất cả được thanh tịnh.
Sớm hồi sớm đó, má ngon, má đứng thích đó, cũng đầy rút đầy nông tung lên đầu đầu này.
Đứng đó, ở đứng trong cái ý mở chỗ này, thằng nào mà ở đây nó chuyển, hít một hơi đem từ cái chỗ này xuống lên.
Cũng có nói đầy rút đầy nông
tung. Không có,
cứ rút
đem từ đây, nhưng mà hít được là hít, hít được khỏe lắm rồi.
Từ sáng mình
thở. 5 giờ sáng, đứng trước sân làm cả.
Một hơn một hơn.
Một hơn một. Thấy nó sướng.
Mình thức dậy giờ nào? 5 giờ. 5 giờ đó ngủ dậy.
Tôi lần nào cái đầu nó nhẹ rồi nó có cái đó mình mới hít, hít thấy nó chạy xuống. Những người mà hít hoài được hoài đó, người ta làm cái đó được, nó thông hết.
Cái đó đường bám rồi nó có lợi,
lợi lắm chứ. Cái đó nó thông rồi là
không ngó gì hướng nam này,
không ngó hướng gì cũng được, chú ý chỗ này hít vô,
phải đứng cho thẳng rồi
đứng thẳng, hít rồi mình thấy cái đó nó chạy xuống.
Cái đó trong mơ nó nặng như nó lao cao lao cao, có mấy bữa vậy rồi sợ hôm nay nó đang có khi quá,
hít một hơi xuống để cho nó khai thông, đó là xương sống nó khai thông.
Sao đứng hít thấy nó làm như rung như vậy, rung nó rung vậy.
Mà nhiều khi anh đứng anh tịnh nữa là khác, đứng đó mà đứng đó mình thiền hồi nào không biết. Nó nhẹ tới vậy, đứng nó thiền luôn.
Đứng như đắp cửa hoa mà.
Đứng có cái dép này. Đứng thiền luôn. Tôi trước tôi đứng tôi thiền cả tiếng đồng hồ mà tôi không biết. Cái nó nhẹ tới vậy. À, khí hậu như. Hít cái đó được vô, anh đứng sướng, sung sướng. Phải là ngồi, bây giờ đó nó khác. Sau cái đó, sau cái vụ đó là vụ ngó mây
ngó xuống vậy là ngó lên trời. Sau cái đó ngó xuống này em thấy
có nước đi hết mạnh lắm mà. Giờ chỗ đây cũng mạnh, chỗ Liêm cũng mạnh.
Còn là ông Liêm thì ngồi để tay lên về cái thấy nó có gì, để tay lên về cái thấy nó thật nào để thấy nó thở không kịp
vậy. Mạnh quá mà nước đi lên mà đi một thời về thấy con người nó khỏe, nó không mệt. Tới đây là về đâu có mệt, không có mệt. Tới con tôi là khác. Hôm nay sao? Bán được không? Như đâu bây giờ cũng bán được không? Nó đổi nghề gì đó mua được mấy chưa? Không có là. Vậy tốt, con cứ chú ý ngay chứ giữa đó. Đừng theo bên này, đừng theo bên này. Chú ý vậy, chốt gì nó chốt, cứ ngó ngay niệm Phật thôi. Nó sẽ thay đổi theo. Thay đổi được cái đó, con mắt con sẽ sáng. Quá hậu nó thông rồi, nó hết tê chân. Nó chưa thông, cứ ngồi xếp bằng đi. Sau này mình phải chiến thắng cái tê với cái ngứa, con người nó mới nhẹ được. Thẳng, ai cũng nhẹ, ban đầu cũng phải bị cái đó. Nhưng mà cương quyết làm lần. Tôi ban đầu mập người nào cũng tê hết. Tôi ngồi tê tới hồn và xả rồi, không biết cái chân. Ông tự tùy theo cái thức ăn hàng ngày đó, có cái nhiệt, có cái mát, ăn đồ nhiệt thì nó bị vậy, nhưng mà không sao, cái việc làm tới nó sẽ giải hết. Cứ việc làm là nó đi tới. như hồi trước kêu anh ngồi tập trung chậm khó lắm, giờ lần lần nó sẽ đi tới chỗ tập trung, nó tập trung rồi không còn khó khăn, cái tâm nó định.
Không, tôi bữa nó tôi tính ra tôi nên là tới nào đây cũng ngày mai nó khá hơn nữa chứ, sáng đêm mai nghe tập trung.
Bây giờ đi chữa bệnh như người ta, cái gì mình có cũng cho người ta.
Rút
thấy nó ra rồi, nó được đủ lực lượng rồi thì bên ngoài nó được kêu mạnh lắm.